Sư nói là cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ được Đức Phật dạy và ghi lại trong kinh là Satipatthana. Thành ra những cái ai mà thực tập thiền pháp hành này thì cần phải hiểu rõ cái những cái gì Đức Phật dạy trong cái bài kinh Satipatthana. Thì Sati có nghĩa là chánh niệm và Patthana thì gồm có hai phần Pa và Thana. Pa có nghĩa là vững vàng và Thana là thiết lập, cho nên Patthana là thiết lập vững vàng và Sati là chánh niệm, nên Satipatthana là sự thiết lập chánh niệm hay là chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng. Cái này tôi nói thêm chút xíu là trong cái ý nghĩa này thì cái cuốn sách tiếng Anh mà Thiền Viện sắp ra dịch cái tiếng Anh là Great Observing Power, đúng theo cái nghĩa của cái thuật ngữ Pali. Thì sư giải thích ý nghĩa của cái danh từ này sao, và giải thích tại sao mà Đức Phật dùng cái thuật ngữ Satipatthana thay vì chỉ dùng chữ Sati là chánh niệm không mà thôi. Và sư sẽ giảng về lý thuyết cũng như cái sự thực hành cho quý vị nghe. Hôm nay thì sư nói về 7 cái lợi ích của việc thực tập mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh Satipatthana. Đức Phật thường nêu rõ những cái lợi ích của sự thực hành mỗi khi Ngài dạy. Và sư có bổn phận giải thích cho quý vị nghe những cái lợi ích mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh Satipatthana. Đức Phật nói trong bài kinh như sau: đây là con đường độc nhất, đem lại sự thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Đó là cái phần đầu của cái bài kinh. Thì đây là con đường độc nhất. Thì có một số người Tây Phương không thích cái cách nói này, bởi vì không thích là nói là chỉ có cái con đường này không mà thôi, không có con đường nào khác. Thì dù họ có thích hay không thì sư cũng có bổn phận phải giải thích đúng với kinh điển như Đức Phật đã dạy. Và Đức Phật nói đến 7 lợi ích của sự thực tập. Thì thứ nhất là đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, có nghĩa là cái con đường này nếu mà thực hành đúng đắn thì sẽ đạt kết quả thoát khỏi những cái ô nhiễm và phiền não. Nếu mà không có chánh niệm thì khi mình thấy một đối tượng đạt thì tâm tham ái khởi lên và mình dính mắc. Và vì mình dính mắc như vậy nên cố làm bất cứ cái hành động nào để chiếm hữu cho được cái đối tượng hay đạt được đối tượng. Hoặc khi mình thấy một đối tượng mà không có được ưa thích thì mình bực bội có xua đuổi cái đối tượng đó đi. Sở dĩ như vậy là vì mình cái tâm trí mình mê mờ, si mê. Cho nên chúng ta làm hay là chúng sanh làm những cái hành động không có thích hợp, đầy tham sân và si, và khiến chúng sanh đau khổ. Do tham sân si mà chúng sanh chịu cái khổ đau trong cái cuộc đời. Thì trong kinh Đức Phật cũng có nói: tất cả các chúng sanh hữu tình, tức là gồm có súc sanh, con người, chư thiên vân vân, gặp đau khổ đều 100% là do tham sân si mà ra. Điều này có nghĩa là tham sân si là cội nguồn, là gốc rễ của mọi khổ đau. Do đó chúng sinh muốn có hạnh phúc, không muốn khổ đau thì không phải đoạn từ tham sân si. Tuy nhiên chúng sinh không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân của khổ đau là tham sân si. Vì không biết nguyên nhân của khổ đau nên khổ đau cứ tiếp tục sanh khởi và gia tăng theo thời gian. Kết quả là chúng sanh đau khổ và thế giới này trở nên rất là hỗn tạp, đầy rẫy những cái vấn đề nan giải, khiến cho con người bị điêu linh. Chúng sanh không biết phương pháp kiểm soát 3 cái loại phiền não. Thứ nhất là phiền não thô tháo sanh khởi qua thân và khẩu. Thứ hai là phiền não sinh khởi trong tâm, và thứ ba là cái loại phiền não ngủ ngầm chỉ chờ đủ điều kiện là sinh khởi. Vì không biết phương pháp kiểm soát ba cái loại phiền não này nên chúng sanh đã tạo nên đau khổ cho chính mình. Khi thấy một đối tượng ưa thích thì tham muốn sanh khởi, và khi mà bị tham muốn như vậy thì cái tâm can của mình luôn luôn bị nung nóng. Và có những người vì muốn thỏa mãn những cái điều mà mình tham muốn như vậy mà gây nhiều đau khổ cho chính mình và gây nhiều đau khổ cho thế giới. Sư lấy một ví dụ là có người vì những cái trạng thái tâm bất thiện để dùng súng giết người khác để thỏa mãn cái tâm ý của mình. Nhưng mà chính cái sự mà sát hại đó đem lại sự đau khổ cho người khác. Thì những cái điều mà nó như vậy nó xảy ra thì cũng do tham sân si. Khi mà ô nhiễm sinh khởi trong tâm thì phiền não sẽ đến. Nếu mà không biết cái phương pháp ngăn ngừa ba cái loại phiền não vừa kể thì tâm tư của mình sẽ bị phiền não chế ngự. Và vì những cái ô nhiễm của trong tâm tư của mình nên làm những cái hành động bất thiện, và vì thế chịu cái sự đau khổ do những cái hành động bất thiện của mình đem lại. Nếu mà mình biết pháp hành đoạn trừ được cái phiền não, đoạn trừ được cái cội nguồn gây ra phiền não thì mình sẽ sống rất là an bình và hạnh phúc trong cuộc đời. Sư muốn kể một cái chuyện cách đây 20 năm khi mà sư dạy thiền tại một cái sa mạc gần Los Angeles. Thì sư nói là người ta nói nước Mỹ này được so sánh như một cái cõi trời. Thì sư hỏi tại sao như vậy? Thì cái câu trả lời là có lẽ là vì cái nước Mỹ đầy đủ thực phẩm cũng như là đầy đủ tiện nghi. Thì có một cái thiền sinh mới nói rằng tuy cái đời sống vật chất ở đây là như vậy, nhưng tâm hồn con người trong nước Mỹ này cũng đang bị lửa thiêu đốt. Thì đúng như vậy, cái phương pháp mà làm êm dịu cái tâm hồn đang bị thiêu đốt bởi những lửa tham sân si chính là phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ do Đức Phật dạy. Và Đức Phật nói đây là con đường duy nhất, có nghĩa là không có con đường nào khác có thể làm được cái chuyện đó. Thì như sư nói, tham ái hay là ái dục khiến chúng ta ham muốn, dính mắc và làm những cái hành động, mọi hành động để chiếm hữu cho được đối tượng, cho nên gây khổ đau. Sân si thì không thích đối tượng, xua đuổi đối tượng và mình cũng chịu nhiều đau khổ. Và si tức là không mê mờ, không hiểu được cái điều đúng cũng như hiểu sai. Và vì như vậy nên làm những cái điều không có tốt lành. Thì lửa tham, lửa sân, lửa si luôn luôn thiêu đốt chúng sanh mọi lúc và mọi nơi. Và chúng ta sợ lửa thật nên trước hết luôn luôn cẩn thận ngăn ngừa hỏa hoạn xảy ra. Nếu khi hỏa hoạn xảy ra thì cố gắng dập tắt ngay lập tức. Còn nếu không được thì chạy thoát và nhờ nhà chữa lửa, các lính cứu hỏa đến mà dập tắt cái cơn hỏa hoạn. Thì đối với tham sân si cũng vậy. Thì chúng sanh luôn bị thiêu đốt và chịu khổ đau bởi ba cái loại lửa này. Cho nên chúng ta phải biết cách ngăn ngừa những cái lửa như vậy. Và Đức Phật đã dạy cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ để mà dập đi lửa tham sân si đang thiêu đốt nội tâm của chúng sanh. Và Đức Phật nêu ra 7 cái lợi ích, mà trong đó cái lợi ích đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh là cái lợi ích cốt lõi căn bản để mà dạy cho chúng sanh. Thì khi Đức Phật dạy những cái lợi ích thì Ngài muốn làm cho tâm của chúng sanh hứng khởi để mà nỗ lực hành cái pháp hành này. Và Đức Phật cũng nói rõ đây là cái con đường duy nhất, có nghĩa là không có con đường nào khác đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh hết. Thì khi mà cái sự thanh tịnh cho chúng sanh, có nghĩa là sự thanh lọc tâm ý của chúng sanh, khiến cho chúng sanh được nâng cao cái phẩm hạnh, không rơi vào những cái tình trạng thấp kém hay vào đọa vào những cái cảnh khổ đau. Thì trong cái pháp hành thiền minh sáng niệm xứ, Đức Phật dạy 4 phép quán niệm. Thứ nhất là phép quán thân trên thân, có nghĩa là lấy cái đề mục thuộc về thân làm đối tượng theo dõi của mình. Chẳng hạn như cái đối tượng phòng xẹp, thì thiền sinh ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp như là cái đề mục chính trong cái khóa thiền. Và cái phép quán thứ hai là quán thọ trên thọ. Khi mà mình hành thiền có những cái cảm giác như tê, ngứa, đau, vân vân, thì mình ghi nhận cái sự kinh nghiệm những cái cảm giác này một cách rõ ràng, thì đó là phép quán thọ trên thọ. Và cái phép quán thứ ba là quán tâm trên tâm, có nghĩa là trong khi mình hành thiền, tâm mình suy nghĩ, phân tích, phán xét, dự đoán, vân vân, thì mình lấy những cái tâm đó làm chánh niệm ghi nhận, thì đó là phép quán tâm trên tâm. Cũng như khi mình lơ đãng, không có chánh niệm, tham ái sân hận khởi lên, thì có những cái tâm bất thiện, mình ghi nhận những cái tâm bất thiện như vậy thì cũng là quán tâm trên tâm. Và phép quán thứ tư là phép quán cuối cùng, là phép quán pháp trên pháp, có nghĩa là theo dõi những cái đối tượng của tâm. Chẳng hạn như khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân, thì đó là mình lấy những cái hiện tượng thấy, nghe, ngửi làm cái đối tượng cái sự ghi nhận của mình, thì đó là phép quán pháp trên pháp. Thì qua 4 cái phép quán, có nghĩa là những cái đối tượng sanh khởi nơi 4 cái lĩnh vực đó, thì thiền sinh hãy chánh niệm ghi nhận ngay khi các cái hiện tượng này sanh khởi, thì đó là thiền minh sát niệm xứ. Ngoài những cái sự ghi nhận chính trong các cái 4 cái tư thế đi đứng nằm ngồi, có những cái hoạt động nhỏ nhặt khác, thì thiền sinh cũng phải cố gắng ghi nhận như vậy. Thì đó là cái cách hành thiền trong cái pháp hành mà các thiền sinh đang thực tập. Và Đức Phật nói cái pháp hành này là cái con đường duy nhất, cách tập duy nhất để diệt trừ phiền não, không có cái con đường thứ hai. Thì tất cả các Đức Phật toàn giác, kể cả Đức Phật Cù Đàm của chúng ta, đều theo cái con đường này. Và các ngài cũng đều ghi nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi, và các ngài nỗ lực ghi nhận để thành đạt những cái tuệ giác từ thấp đến cao, và cuối cùng chứng ngộ Niết Bàn với thánh đạo quả và cái quả Phật toàn giác. Cho nên Đức Phật, các Đức Phật là những bậc không còn tham sân si. Các ngài không tham, dù cái đối tượng có ưa thích đến mấy, có được ưa thích đến mấy đi nữa sanh khởi. Các ngài không sân, dù cái đối tượng không có được ưa thích, và cũng không si, vì Đức Phật là bậc toàn giác, không có cái gì là không biết. Thì các bậc Phật độc giác thì cũng theo con đường này. Các bậc thánh A-la-hán, A-na, tức là các thánh A-la-hán, tức là các bậc thuần khiết, là sạch sẽ phiền não. A-na-hàm là các bậc bất lai, Tu-đà-hàm là các bậc nhất lai, và Tu-đà-hoàng là nhập lưu, cũng đều theo cái con đường này để thanh lọc tâm của mình và thành đạt các thánh đạo và thánh quả. Thì đó là cái các cái bậc thánh, Phật và thánh thì cũng theo cái con đường này, cho nên con đường này là cái con đường duy nhất. Thì ngoài cái lợi ích là đưa tới sự thanh tịnh cho chúng sanh, thì có 2 cái lợi ích kế tiếp là vượt khỏi sự sầu và não. Thì sầu tức là mình ưu sầu, buồn phiền, và não có nghĩa là cái trạng thái mà bi thống. Rồi hai cái lợi ích kế tiếp là diệt trừ khổ ưu. Khổ đây có nghĩa là khổ thân, như là những cái cơn đau trong thân, và ưu đây có nghĩa là khổ tâm, những cái cơn sầu muộn ở trong tâm của mình. Và cái lợi ích kế tiếp là thành tựu thánh đạo, có nghĩa là theo cái con đường thì cuối cùng mình sẽ phát triển bát chánh đạo, trở thành bát thánh đạo một cách hoàn mãn, tức là thành tựu thánh đạo. Và cái lợi ích cuối cùng là chứng ngộ niết bàn. Đó là bảy cái lợi ích, tức là đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Thì trong bảy cái lợi ích này, lợi ích đầu tiên là đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, là cái lợi ích căn bản. Những ai mà không còn bị tham sân si thì cũng đã theo cái con đường này. Và những ai muốn không còn tham sân si cũng phải đi theo cái con đường này, nên đó là con đường duy nhất theo lời Đức Phật dạy. Như vậy bất cứ ai mà muốn thân khẩu ý của mình được trong sạch cũng phải theo cái con đường này. Trong những xứ kỹ nghệ tân tiến thì có nhiều cái nhà máy mà chế biến, trong khi mà sản xuất ra những cái sản phẩm thì thải ra những cái khói độc làm cái ô nhiễm không khí. Nếu mà dân chúng phải thở những cái không khí ô nhiễm này thì người ta sẽ thấy khó thở, bắp thịt nhiều khi co quắp bị đau. Do đó mà con người luôn luôn cần cái không khí trong lành. Thì tập thiền thì cũng vậy. Một số người không biết tập, một số người biết nhưng không tập nghiêm chỉnh thì sẽ không có chánh niệm. Và khi mình không có chánh niệm thì tâm của mình thở những cái ô nhiễm tham sân si, thì cũng giống như là mình thở những cái không khí ô nhiễm do những cái chất độc thải ra từ cái nhà máy vậy. Do đó mà đối với không khí thì con người cần không khí trong lành để thở. Mặc dù không khí không có tốn kém nhưng rất là quý giá, có giá trị và thật là quan trọng đối với đời sống con người. Thì tương tự như vậy, chánh niệm cũng thật là quan trọng, nhưng mà con người không có chịu áp dụng hay là không biết phương pháp để thực hành, cho nên luôn luôn thở những cái tham, cái sân, cái si, do đó mà chịu phiền não triền miên trong cái cuộc đời. Do đó thở không khí trong lành là cái điều quan trọng nhất trong cái đời sống hàng ngày. Và đối với việc thở không khí trong lành thì có bốn cái yếu tố hay là bốn cái đặc tính. Thứ nhất là mình phải thở cái không khí, và không khí phải trong lành. Cái điều đó là cái điều rất là phải làm. Thứ hai là tự mình thở, không ai có thể thở mình cho mình được hết. Và thứ ba phải thở đúng lúc. Và thứ tư là lợi ích của việc thở không khí trong lành. Cho nên mình cần phải thở không khí trong lành, và chính mình phải thở không khí đó và thở đúng lúc để hưởng được những lợi ích của sự thở cái không khí trong lành. Đó là bốn yếu tố hay là đặc tính của đối với việc thở không khí trong lành, quan trọng cho cái cuộc sống của cái đời sống của mình. Quý vị hãy nhớ cái ví dụ này và đem so sánh với cái việc quý vị phải thực hành chánh niệm để thấy được cái lợi ích của cái sự thực tập. Hôm qua sư đã giảng là khi mà chúng ta nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng khi chúng vừa sanh khởi một cách liên tục, chính xác và song hành, thì chúng ta sẽ vun bồi được chánh niệm một cách vững vàng, và nhờ vậy định tâm được phát triển một cách mạnh mẽ. Thì như vậy ba cái yếu tố là tinh tấn, chánh niệm và định tâm, hay là tấn, niệm và định, là ba cái yếu tố của cái nhóm định thuộc bát chánh đạo. Và nhờ có cái nhóm định này phát triển mà không có chỗ cho tham, sân và si len lỏi vào cái tâm tư của mình. Do đó mà chánh niệm bảo vệ tâm. Và nhờ chánh niệm tâm gom tụ, tức là có định tâm, Và nhờ có chánh niệm bảo vệ tâm gom tụ, nên trong tâm của mình không sanh khởi cái ước muốn thấy những cái đối tượng đẹp, tốt, nghe những cái tiếng hay, vân vân. Có nghĩa là chúng ta không có bị dính mắc vào những cái khói cảm của giác quan, và nhờ vậy cái đời sống hay là tâm tư được an bình, tĩnh lặng. Nếu trong ô nhiễm sanh khởi thì mình hãy lập tức ghi nhận ngay những cái trạng thái tâm phiền não hay là bất thiện, để đoạn tận những cái trạng thái tâm khi chúng vừa sanh khởi. Do đó, đó là cái cách thực hành. Thì khi mà trước khi khói thiền thì đã thọ giới rồi, cho nên trong cái trong khi hành thiền thì cái nhóm giới không có mặt. Tuy nhiên mình có cái ý giới, tức là luôn luôn mình có cái chủ ý không phạm giới. Do đó theo cái cách đó thì giới cũng có mặt trong khi mình hành thiền. Và khi mình hành thiền có nhóm định, tức là có nỗ lực tinh tấn, có chánh niệm, có định tâm, tức là có tấn, niệm và định, thì có nhóm định. Và khi mình hướng tâm chính xác đến đề mục, tức là tâm sở tầm, thì đó là chánh tư duy. Và nhờ những cái sự áp dụng nhóm định cũng như tâm sở tầm mà mình có trí huệ, tức là cái sự hiểu biết cái bản chất đích thực của cái hiện tượng đang được theo dõi, như là mình kinh nghiệm sự căng, sự cứng, sự chuyển động bành trướng trong khi mình theo dõi cái chuyển động phòng xẹp của bụng, thì đó là cái chánh kiến. Thì như vậy khi chúng ta mà hành thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta đã phát triển bát chánh đạo. Khi mà hành thiền, nếu mà mình không có nhắm cho chính xác, mình không có nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận đề mục, thì chánh niệm sẽ không sanh khởi. Và chánh không có chánh niệm thì sẽ chắc chắn không có định tâm, mà không có định tâm thì không có cái sự hiểu biết cái bản chất của đối tượng, có nghĩa là không có cái trí huệ hay là tuệ giác. Do đó mà những thiền sinh tập hời hợt thì sẽ không gặt hái được cái kết quả của sự thực tập, có nghĩa là không phát triển được bát chánh đạo. Còn những thiền sinh, do đó mà thiền sinh không nên tập một cách dễ vui, vì như vậy sẽ mất chánh niệm hay là không phát triển được chánh niệm cần để mà đạt được cái lợi ích. Còn ngược lại, nếu mà thiền sinh tập một cách nghiêm túc thì chánh niệm chắc chắn sẽ được vuông bồi và sẽ trở nên vững mạnh, tức là chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng và đều đặn như cái thuật ngữ Satipatthana mà ngài nói. Thì và nhờ cái chánh niệm vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ thì phiền não sẽ bị ngăn ngừa không sanh khởi trong cái tâm của người hành giả, và người hành giả đạt được cái lợi ích là không có tham sân si trong cái lúc hành thiền, và cái tâm tư sẽ an bình, tĩnh lặng và sẽ phát triển được những tuệ giác từ thấp đến cao cho đến khi đạt được cái thánh đạo quả. Do đó mà đối với cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ thì Đức Phật đã đưa ra 7 cái lợi ích. Thì trong một cái phút ghi nhận thì quý vị các cái thiền sinh phát triển được cái chập tâm chánh niệm, và trong một khoảnh khắc ghi nhận thì phát triển được cái chập tâm chánh niệm, và trong một phút thì được 60 chập tâm như vậy. Và quý vị nhân lên sẽ thấy một cái số lượng chập tâm nó to lớn, đầy đủ chánh niệm, thì rất là lợi ích trong cái sự hành thiền. Do đó mà sư Sách Tấn, sư nhắc nhở quý vị cố gắng thực tập một cách rất là cẩn trọng và nghiêm túc để phát triển được cái ba chi của cái nhóm định, là tinh tấn, chánh niệm và định tâm, cũng như hai chi của nhóm huệ là chánh kiến và chánh tư duy. Cho nên thiền sinh nên đặt cao cái giá trị của cái pháp hành và nỗ lực hành thiền cho hết lòng và nghiêm túc. Ngày mai thì sư sẽ giảng về sự thực hành thiền minh sát niệm xứ theo bài kinh Satipatthana, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.